con trên thành tâm cung thỉnh thượng tọa từ bi quan hỷ ban bố cho Phật tử chúng con một thời pháp ngủ để thích tấn cho Phật tử trên bước đường tu tập trên thành tâm cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng ta bắt đầu thính pháp. Cái nguyện thứ sáu đó là thỉnh chuyển pháp luân. Ở trong Phật giáo chúng ta có ba cái ký hiệu và chúng ta thường gặp, đó là chữ vạn là một, hoa sen là hai và pháp luân là ba. Ba cái ký hiệu này trong Phật giáo chúng ta thường dùng. Cho nên cái đãi của quý sư ở Nam Tông ở bên Thái đó, hôm trước có ông Phật tử tôi cũng đi Thái về, ông mua ông biếu cho tôi cái đãi thì có theo cái hình pháp luân. Còn ở Việt Nam chúng ta nữa thì tôi thấy quý thầy đi mang cái đãi nào cũng có cái hoa sen hết, không thì chữ vàng. Thì chuyển pháp luân tức là cái bánh xe pháp mà được lưu chuyển, gọi là chuyển pháp luân. Ở đây là thỉnh chuyển pháp luân, tức là mời. Giống như ban tổ chức mời tôi tới đây giảng pháp, gọi là thỉnh chuyển. Cái bánh xe đó nó có hai cái ý nghĩa rất là quan trọng. Thứ nhất là nghiền nát. Ví dụ như ở ngoài đường công chánh người ta làm đường, người ta đổ đất cát thì nó gồ ghề đó, tức là xe lưu nó lưu qua cái bằng ở trên. Còn xe đò, xe đa su rồi mình ở ngoài đường vỏ dưa, vỏ chuối, vỏ bắp gì đó ở ngoài đường nó nghiền cái nát ra trời. Thế thì cái đó là cái thí dụ. Còn cái pháp của Phật mà lưu chuyển, cái pháp của Phật mà truyền đến tai của người Phật tử nghe học tu thì phiền não bị nghiền hết, vọng tưởng bị nghiền hết, thì có ý nghĩa là nghiền nát. Như vậy cái nghĩa thứ hai đó là cái vòng tròn. Chữ luân có nghĩa là cái vòng tròn. Thế thì ở cái vòng tròn này nó có hai cái ý. Một là động mà hai là tịnh. Cái vòng tròn ở ngoài đó là động mà cái tâm ở chính giữa đó là tịnh. Cho nên xê dịch vận chuyển là cái vòng ở ngoài nó vận chuyển, nhưng mà cái tâm của cái vòng tròn đó không có xê dịch. Thế thì cái ý thứ hai đó nó là động tịnh mà là nhất nguyên. Thế thì cái pháp của Phật đó cũng không phải động mà cũng không phải tịnh, tức là lìa tịnh mà lìa động luôn. Chứ không phải mình nói là lìa động mà còn tịnh, tức là lìa động mà lìa cả tịnh. Thế thì các bậc tu hành mà đắc đại niết bàn, tức là động cũng không còn mà tịnh cũng không còn. Trong Phật giáo có một cái từ đặc biệt đó là bất nhị pháp môn. Cái pháp môn không hai có nghĩa là không động mà cũng không tịnh. Tôi thấy giới thiệu cho quý vị biết cái bánh xe, cái pháp luân. Bây giờ thỉnh thì Phật đâu còn tại thế nữa mà thỉnh. Bây giờ chúng ta thỉnh ai? Thỉnh các vị pháp sư, các vị thiện hữu tri thức tức là không giới hạn. Có thể là cư sĩ đó thuyết pháp cũng được. Thế thì hồi tôi học, tức là thứ nhất là cụ Mai Thọ Truyền, là cư sĩ hội trưởng hội Phật học Nam Việt chùa Xá Lợi đó, cụ đâu có phải là xuất gia, nhưng mà cụ lên lớp cụ dạy chúng tôi như là hòa thượng Thiện Siêu dạy vậy. Rồi khi mà tôi ra ngoài Hải Đức tôi học thì là, cái vị cư sĩ thứ hai đó là Cao Hữu Đính, một cư sĩ. Nhưng mà hôm nào hòa thượng Trí Thủ mà bận đi về Huế hay là đi đâu đó thì ông Cao Hữu Đính lên dạy thế hòa thượng. Ông dạy sử Phật và thánh thánh chúng, nhưng mà hôm nào hòa thượng Trí Thủ đi vắng đó thì ông cũng lên lớp ông giảng kinh A Hàm, cũng giống như hòa thượng vậy. Thì như vậy là chúng ta mời các vị pháp sư, tức là các vị xuất gia. Có những trường hợp là có những vị thiện hữu tri thức là cư sĩ, thọ Bồ Tát giới, thọ ngũ giới, thăng tòa thuyết pháp. Bởi vì Phật giáo là một cái môn giáo học, ai cũng có thể dạy được. Nếu căn cứ vào trong kinh điển và đúng cái tôn chỉ của Phật thì cư sĩ, tu sĩ đều có thể làm được, nếu các vị đó có khả năng. Thì như vậy là cuộc đời tôi học các vị cư sĩ đó, nhưng vẫn tôn kính như là bậc thầy mẫu mực, mô phạm vậy, không có gì khác hết. Thì cái địa phương đó có một số thính giả muốn nghe pháp, muốn tu học, nhưng mà cái vị trụ trì ở địa phương đó không có khả năng. Thì vị trụ trì đó có thể mời các vị pháp sư, các vị thiện hữu tri thức ở địa phương khác đến để giảng pháp và giúp cho quần chúng ở địa phương đó tu học. Công đức đó lớn lắm, công đức đó thiệt lớn. Còn có những cái trường hợp là cái vị đó không có khả năng, nhưng mà ai có khả năng thì không ưa, muốn sợ người ta tới, người ta giành bổn đạo. Cái đó là tiểu nhân quá, cái tâm hẹp hòi quá. Còn ở đây không phải như vậy. Ví dụ như ở Hóc Môn này, tức là trước đây thầy trụ trì thấy có một số người ở lân cận đây, hoặc giả là mồ mả ông bà chôn ở chung quanh đây, thầy muốn thành lập cái đạo tràng tu học, thầy mới mời các vị ở địa phương khác, ở các tự viện khác về đây để tiếp sức với thầy mà thành lập cái đạo tràng tu học. Đến hơn ngày hôm nay mấy ngàn người, không phải tự nhiên mà phải có cái người đứng ra chủ trương. Thì công đức đó, thưa quý vị, qua lực. Cái thứ hai là không phải là thỉnh pháp sư đến rồi ngồi gốc cây giảng, không được, phải có giảng đường, phải có phương tiện. Ngày xưa thời của quý thầy tổ của mình, hồi xưa cái phương tiện không có, còn thô sơ lắm. Tôi nhớ một lần hòa thượng Thiện Hoa hồi đó làm là ban hoằng pháp của giáo hội tăng già. Hòa thượng đi về miền Tây, hòa thượng giảng tội nghiệp lắm. Có một cái máy mà nó chiều 4 giờ mà sửa cái máy mà cho tới 7-8 giờ tối chưa xong, khọt khẹt ọt ẹt, nó làm đủ thứ hết trơn mà gắn trên cái ghe. Rồi pháp sư ngồi trên ghe, rồi quần chúng thì ghe ai nấy ngồi, ngồi trên mui có, ngồi ở trước mũi có, rồi nghe pháp sư thuyết pháp. Mà cái loa sắt này quý vị nó phóng có hướng hả? Ai ở ngồi ở trước á, cái loa thì nghe được, còn ở sau nghe không được, tội nghiệp. Bây giờ mình thấy cái phương tiện thiện xảo của khoa học giúp cho mình nào là băng hình, rồi thu thanh, rồi thu hình, mà cái âm thanh cái rất là hiện đại. Cho nên việc cái việc hoằng pháp ngày hôm nay tôi mới nói là ngồi một chỗ mà cả quốc tế đều nghe được, và ta có thể thỉnh pháp sư ở quốc tế về đây giảng được, ở Đài Loan về cũng được, ở Pháp về cũng được, ở Mỹ về cũng được. Thì bây giờ thì nó có phương tiện nó tốt hơn. Cái mục đích của thỉnh chuyển pháp luân là làm sao cho hội chúng được hiểu Phật pháp một cách sâu rộng, một cách rộng rãi. Cho nên hồi xưa quý vị biết thiệt là tội nghiệp, phải nói rằng thầy tổ mình ngồi mà viết tay từng cái bộ kinh, kinh Địa Tạng, kinh Di Đà, kinh Pháp Hoa, rồi ngồi viết lại mấy năm trời được một bộ. Bây giờ để mình không làm nó lụm thụm như vậy mà đưa lên máy mình in bao nhiêu cũng được hết, mình phân phát ra, mình ấn tống để cho tất cả quần chúng Phật tử người ta hiểu Phật pháp. Ở trong cái pháp bố thí á, thưa quý vị, là bố thí pháp là công đức hết sức lớn. Tôi thí dụ tôi không có tiền, bây giờ tôi cho mỗi người 5 ký gạo thì họ nấu, họ ăn, họ đỡ đói ra 2-3 ngày gì đó thôi, rồi cũng tiếp tục cũng đói nữa. Nhưng mà tôi in ra, tôi cho họ một cái cuốn sách chừng 5 ngàn thôi, 5 ngàn đồng thôi, cái giá trị nó 5 ngàn. Họ về họ đọc ở trong cái quyển sách đó, không cần nhiều lắm, một câu thôi, họ thâm nhập được một câu, họ tâm đắc được một câu thôi, mà họ tu, họ làm lành, họ cải thiện, thì nó quý hơn là 1 tấn gạo. Nó có giá trị hơn là 1 tấn gạo, chỉ có 5 ngàn đồng bạc. Cho nên vì vậy mà các cái hội ấn tống kinh, do này các vị pháp sư, do này các vị tổ chức rất là chu đáo, mà cái những cái nơi phát hành kinh sách, ấn tống kinh sách ngày hôm nay ở Việt Nam cũng như cả thế giới hết sức là lớn lao. Tôi nói ở Đài Loan quý vị biết là một cái hệ thống mà ấn tống đại tạng trên thế giới có cái nhu cầu cần đại tạng để về nghiên cứu học tập, thì biên thơ viết thư gửi đến cái cơ quan đó, cái tổ chức đó, người ta cho không. Mà nếu như Việt Nam mình bỏ tiền ra mà in một cái bộ đại tạng đó thì tốn kém rất lớn, mà khó làm được. Nhưng mà Đài Loan, cái Phật giáo Đài Loan làm rất là tốt cái công tác ấn tống kinh điển. Như vậy là lưu thông, đem giáo lý Phật Đà mà chuyển hóa, làm cho mọi người thấm nhuần được, để học tập, để cải hóa thân tâm của mình. Đó là một cái công đức hết sức lớn. Cho nên đối với Phổ Hiền Bồ Tát là Ngài không những Ngài thuyết pháp được, không những Ngài là cái người am tường giáo lý Phật Đà, mà Ngài còn muốn đời sau chúng ta phải hành cái hạnh Bồ Tát là thỉnh chuyển pháp luân. Chứ mình không có sợ rằng các vị pháp sư đó đến đạo tràng của mình rồi giành bổn đạo của mình. Mình sợ cái đó cho nên mình cục bộ đó là mình không có mời ai về giảng hết. Như vậy là không đúng với cái hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền. Tôi nói hai cái điều. Thứ nhất là chúng ta đến cái pháp tràng để nghe pháp, thính pháp do các vị pháp sư, các vị cư sĩ là truyền đạt lại lời dạy của Đức Phật. Thứ hai là ta ấn tống kinh sách. Hai cái mặt này lợi lạc cho Phật pháp mà giúp cho hàng Phật tử nói riêng và tất cả mọi người nói chung. Người ta chưa phải là Phật tử nhưng mà người ta được một cái quyển sách nhỏ gọn cầm ở trên tay, người ta đọc, người ta tâm đắc được một cái bài pháp, một cái câu chuyện ở trong cái quyển sách đó, người ta thực hành, người ta tu. Thì như vậy là họ sửa đổi tâm tánh. Thì quý vị biết không phải đơn giản. Cho nên quý thầy chúng tôi thường gặp các vị lãnh đạo của nhà nước, các vị nói với quý thầy chúng tôi thế này: chúng tôi tu hành không được, chúng tôi chỉ biết làm cầu, làm đường, làm nhà thương, làm trường học, chúng tôi làm được. Quý vị đừng xen vào chuyện đó. Chúng tôi yêu cầu quý vị tu hành chân chính, quý vị sẽ giúp một phần nào cho nhà nước về ổn định trật tự và giữ gìn cái đạo lý của ông cha của chúng ta mấy ngàn năm. Tôi mời mọi người đến, tôi khuyên họ ăn chay niệm Phật, tôi không làm được việc đó. Nhưng mà các thầy tu, các thầy tập hợp tín đồ lại, bổn đạo lại, các thầy khuyên người ta ăn hiền ở lành, các thầy khuyên người ta ăn chay niệm Phật, các thầy làm được. Như vậy là đỡ một phần gánh nặng cho xã hội. Bởi vì cái xã hội này không phải một cá nhân nào làm được, mà là nhiều ngành, nhiều giới, trong đó có cái đạo giáo của chúng ta. Thì như vậy quý vị thấy là lãnh đạo của đất nước mà còn ý thức được, còn thấy được cái lợi ích của Phật pháp, của đạo đức, thì đối với cái việc thỉnh chuyển pháp luân, tức là làm sao cho bánh xe pháp của Đức Thế Tôn lưu chuyển ở thế gian này không ngừng nghỉ, thì cổ nhân chúng ta có cái câu: nhân năng hoằng đạo, đạo bất hoằng nhân. Người làm ra đạo chứ đạo không làm ra người. Cái câu này thiệt là chí tình chí lý. Người làm ra ra đạo, tức là ngày xưa tôi biết, lúc tôi còn nhỏ tôi biết chùa Ấn Quang là một, chùa Vĩnh Nghiêm là hai, sơ sài lắm. Thầy tôi về an cư ở chùa Ấn Quang, hồi xưa là Ấn Quang, mà cái vạt tre đó mà riệp nó cắn, thầy nào thầy nấy sưng mình hết trơn, bằng cái vạt tre, ngủ bằng cái vạt tre. Phía sau chùa, bên hông chùa gì, vệ sinh nó còn lượm thượm lắm. Thế mà qua các cái vị trụ trì, các cái vị hoằng pháp, mà chùa Ấn Quang hôm nay trở thành một cái đạo tràng tu học, và các cái vị pháp sư giảng sư xuất thân từ Phật học đường Nam Việt của chùa Ấn Quang ra đây làm việc cho giáo hội, thì có phải là con người làm ra hay là đạo làm? Chùa Vĩnh Nghiêm cũng thế. Năm tranh đấu Phật giáo, chúng tôi ở bên trường Đại học Vạn Hạnh, chúng tôi lội bộ qua bên chùa Vĩnh Nghiêm, thì chùa Vĩnh Nghiêm chỉ có mấy cái nhà bằng tôn lụp sụp thế thôi. Mà thế mà hôm nay cái đạo tràng của Vĩnh Nghiêm hết sức là đồ sộ trang nghiêm. Như vậy có phải là do con người làm nên các cái đạo tràng đó, chứ không phải ai làm ra, nhân năng hoằng đạo. Như vậy chúng ta góp sức, góp lực, rồi thành lập cái đạo tràng, thỉnh pháp sư, thỉnh thiện hữu tri thức về để hoàn truyền chánh pháp, thì chánh pháp của Phật còn mãi trên thế gian này không mất. Đó là cái hạnh của Bồ Tát, người có cái tâm rộng rãi vì mọi người, vì chúng sinh, chứ không phải vì cá nhân chúng ta. Nếu cá nhân thầy trụ trì tu thì thầy cắt một cái thất nhỏ 4 thước vuông thầy tu được rồi, chứ thầy không có làm chi nó rộng rãi, nó lớn lao, nó cực nhọc. Xin thưa quý vị, cực dữ lắm, chứ không phải đơn giản. Mà nếu như thầy không có cái tâm để mà hoàn truyền chánh pháp, chuyển pháp luân, thì không thể có cái đạo tràng hoàn pháp như ngày hôm nay. Tôi nói đó bằng sự thật và bằng cái kinh nghiệm của tôi, là tí khi nào tôi không còn nữa trên cuộc đời này, quý vị cứ nghĩ lời nói của tôi có đúng hay không. Cực khổ lắm, gian nan lắm, chứ không phải là một đơn thuần. Nhưng mà vì cái tâm hạnh Bồ Tát, vì hạnh nguyện của Phổ Hiền quân tu mà chúng ta phải làm cái công tác hoằng truyền chánh pháp, chuyển pháp luân này. Đó là lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế. Bây giờ quý vị nhớ lại cái lời của tôn giả A Nan thỉnh Phật. Phật báo cho A Nan 3 tháng nữa thầy vào Niết Bàn. A Nan mới thỉnh Phật, tức là trụ lại thế gian dài thêm tuổi thọ một chút nữa để làm lợi ích cho chúng sinh, làm thầy cho chúng con nương tựa. Đó là cái lời tha thiết của tôn giả A Nan. Thì Đức Thế Tôn trả lời như thế này: tôi ở lại thế gian này có nhiều hơn nữa cũng chừng đó, là bởi vì tất cả những cái yếu chỉ, những cái điều căn bản của Phật pháp tôi đã chỉ dạy cho các ông hết rồi. Bây giờ các ông cứ y cứ vào đó để mà hành trì, thì như tôi ở thế gian này không khác. Cái đó là cái gì? Là Tam Bảo. Thường thường chúng ta quy y Tam Bảo là chúng ta được giới sư truyền quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nương tựa với Đức Phật là đấng cha lành của 10 pháp giới, thầy của trời người, Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn, vân vân. Giới sư giảng cho chúng ta như vậy. Pháp là lời dạy của Phật, còn để lại cho chúng ta học tập ngày hôm nay kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Quy tăng là các vị xuất gia giới thể trang nghiêm, sống đúng 6 pháp hòa kính của Phật, từ 4 người trở lên thọ cụ túc giới gọi là tăng. Chúng ta thuộc lòng hết trơn. Nhưng nói cho đúng là chúng ta quy y với cái bản giác của chính mình. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng mới nói Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh. Ta quy y như vậy mới gọi là chân chính quy y. Thì Phật trụ lại thế gian này mãi mãi. Ta quy y với Đức Phật ở trên bàn, quy y với kinh điển bằng giấy, quy y với phàm phu tăng, đó là thế gian tam bảo. Một trong ba cái nghĩa của tam bảo là đồng thể tam bảo, ta quy y như vậy mới đúng nghĩa. Chánh Phật là giác, pháp là chánh, tịnh là tăng. Như vậy có những cái điều này mà xưa nay chúng ta nói, chúng ta bàn, nhưng mà chúng ta chưa thấy cái nghĩa rốt ráo của cái lời nói lời bàn đó. Các vị xuất gia sau khi mà bỏ cái thân xác này, ta gọi là chết đó, thì mình gọi là viên tịch, gọi là viên tịch. Nhưng mà cái nghĩa viên tịch đó là còn sống chứ không phải là chết. Còn sống chứ không phải là chết. Bởi vì tăng là tịnh, niết bàn tức là viên tịch. Mà còn sống hoàn toàn chứ không phải là chết mới gọi là viên tịch. Như vậy chúng ta quy y với đồng thể tam bảo thì Phật pháp còn tại thế gian này không mất. Còn ta quy y với Phật ở trên bàn, ta quy y với pháp bằng giấy, ta quy y với phàm phu tăng, cái đó chỉ là một ở trong ba cái nghĩa của tam bảo, đó là thế gian tam bảo chứ không phải là đồng thể tam bảo. Cho nên ngài Phổ Hiền nhắc chúng ta, dạy chúng ta quy y với giác, quy y với chánh, quy y với tịnh, là quy y như vậy là tam bảo thường trụ của thế gian không bao giờ mất. Chứ còn không thì chúng ta chỉ có hiểu cái nghĩa đơn giản đó là trụ trì thế gian tam bảo thì chưa đúng, mà chúng ta phải hiểu là đồng thể tam bảo. Như vậy tam bảo có ba nghĩa: đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo và trụ trì thế gian tam bảo. Thì như vậy là thỉnh Phật trụ thế, ta mời Đức Phật trụ lại thế gian này lâu dài để làm lợi ích cho chúng sinh. Vậy thì tam bảo đó, Phật đó chính là cái bản giác của chúng ta. Cho nên ở trong kinh Đại Thừa chúng tôi học, chúng tôi nhớ Đức Phật nói thế này: không sợ vọng tưởng sanh, mà sợ giác ngộ chậm. Bởi vì cái vọng tưởng nó sanh đó là cái tự nhiên. Nếu mà con người của chúng ta mà ai mà không có cái vọng tưởng sanh là thành Phật, thành Bồ Tát mất rồi. Cho nên là chúng sinh, là con người thì vọng tưởng phải sanh, phải khởi. Cái đó ta không sợ. Có điều là ta sợ cái điều giác ngộ của mình nó chậm quá, rồi cái vọng này cứ nó sanh mãi, chúng ta tạo tội tạo nghiệp, chúng ta thọ cái quả báo không tốt. Nhưng chúng ta biết nó vọng, mà cái niệm trước, cái niệm sau chúng ta liền giác, thì là chấm dứt cái vọng niệm, tức là không tạo nghiệp ác nữa, thì làm gì có ta thọ lãnh cái quả báo xấu ở đời sau. Cho nên trong kinh Đại Thừa chư Phật thường nhắc chúng ta là không sợ vọng niệm sanh, mà chỉ sợ cái giác ngộ của chúng ta nó đến chậm thế thôi. Như vậy nói thỉnh Phật trụ thế không có nghĩa là đức chúng ta đích thân mà đối diện với Đức Thế Tôn rồi cầu thỉnh Ngài ở lại thế gian này lâu hơn nữa. Bởi vì Đức Phật dạy: ư ngã diệt hậu, đương tôn trân kính ba la đề mộc xoa, dĩ ba la đề mộc xoa vi sư. Trong kinh Di Giáo Đức Phật nói: sau khi ta diệt độ, các thầy nên lấy giới luật mà làm thầy, tôn trọng giới luật và lấy giới luật làm thầy. Giới luật còn là Phật pháp còn, giới luật mất là Phật pháp mất. Như vậy thỉnh Phật trụ thế không có nghĩa là thỉnh Đức Thích Ca Mâu Ni bằng cái thân thị hiện một trưởng sáu bên Ấn Độ đó, mà là giữ cái ngôi tam bảo tự tánh của mọi người Phật tử chúng ta, thì ngôi tam bảo Đức Phật còn tồn tại trên cuộc đời này lâu dài. Tôi nói cái chỗ này là cái kinh nghiệm để quý vị thấy. Quý vị tu mà quý vị có thấy Phật chưa? Mình nói không chưa thì mình nói láo. Người ta hỏi mình đó, mấy bà đi tu mấy bà thấy Phật chưa? Nói chưa thấy thì nói láo, mà nói thấy thì thấy sao? Rõ ràng chưa nè? Mà nếu mà mình thấy Phật mà coi chừng, trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nó ma nó giả đó, mình thấy đó là thấy ma nữa đó, chứ không phải đơn giản đâu. Thì bây giờ tôi chỉ quý vị thấy Phật. Tôi thấy rồi, một tháng thấy hai lần. Quý vị tin không nè? Chắc khó tin lắm. Hỏi quý sư quý thầy mình có thấy chưa? Tôi thấy tháng hai lần. Chư tăng chúng tôi cũng như quý Phật tử thọ giới Bồ Tát tại gia, quý vị mỗi tháng cũng Bồ Tát hai lần, có phải không? Bồ Tát hai lần thì chư tăng chúng tôi cũng Bồ Tát hai lần. Mà nửa tháng đầu, tức là từ mùng một cho tới rằm, mà nửa tháng đó trong tâm tôi không có cái gì tì vết, không có cái gì nhiễm ô, thì cái lần Bồ Tát rằm đó tôi lên chánh điện, tôi thấy Phật trước mặt tôi rõ ràng. Còn cái tháng sau mà tôi lơ tơ mơ, gọi là lơ tơ mơ đó, gọi là văn nghệ đó, thì Phật đâu mất tiêu. Lên cũng đắp y, cũng dòm nó mà thấy ông đâu mất tiêu, vì tâm mình không thanh tịnh thì không có Phật. Như vậy là chúng Đức Phật nói và Ngài Phổ Hiền dạy đúng với kinh sách, mà hợp với cái căn cơ tu hành của mọi người của chúng ta, không sai trái chỗ nào hết. Hễ tâm ta thanh tịnh thì có Phật trước mặt chúng ta, mà tâm ta nhiễm ô thì Phật đi đâu mất. Có vậy thôi. Cho nên nửa tháng nào mà tôi Bồ Tát, tôi thấy tâm tôi không nhiễm ô là tôi thấy Phật trước mặt. À, thế thì tháng, nửa tháng kế tiếp tôi không thấy Phật ở trước mặt thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải thành khẩn sám hối. Cái điều sám hối của nhà Phật, cái tiêu chuẩn sám hối, cái pháp sám hối đó là căn bản, tức là đừng tái phạm cái việc trong tương lai, không tái phạm nữa. Cho nên ở thế gian có những cái trường hợp mà nó giống như vậy, tương tự như vậy, mình mừng rồi. Thí dụ như con mình nó hư hỏng, cháu mình nó hư hỏng, rồi một thời gian nó tự nó thấy, xét thấy nó không nên, nó không đúng, nó sai phạm, là nó tự thú tội, viết bản tự kiểm, thì mình thấy mình mừng rồi. Nó về nó thú tội, nó viết tự kiểm là thấy mình mừng rồi. Như vậy cũng có tác dụng. Thế thì quý vị quên rằng chúng nó mới sám mà chúng nó chưa hối, cho nên nó về nó ăn năn, nó khóc lóc, nó nói này kia khác nọ, mình thấy cảm động quá cái đưa chìa khóa nó mở nó đi nữa, là vì nó chưa hối. Rõ ràng chưa? Tức là có sám nhưng mà chưa nhận cái lỗi trước. À, là sám, còn chưa bỏ cái lỗi sau, không tái phạm nữa mới là hối. Quan trọng của cái pháp sám hối tức là đừng tái phạm cái lỗi trong tương lai nữa. Như vậy là mỗi lần sai phạm, mỗi lần chúng ta thấy tâm nhiễm ô, chúng ta liền phát lồ sám hối. Sám hối một cách thành khẩn, chứ không phải là trước mặt Phật Bồ Tát chúng ta lại có vẻ ăn năn lắm, có vẻ thật thà lắm, nhưng mà khỏi mặt Phật Bồ Tát thì tánh nào tật nấy. Cái đó thì sám hối cũng không có kết quả gì. Như thế thì quý vị thấy thỉnh Phật trụ thế, tôi nói lại, không có nghĩa là chúng ta đối diện với Đức Thế Tôn, lạy Ngài, yêu cầu Ngài ở lại thế gian 2000 năm nữa, 1000 năm nữa, không có nghĩa như vậy. Mà mọi người chúng ta tự quy y với giác, với chánh, với tịnh thì Phật Tam Bảo thường trụ ở thế gian này không mất. Chứ còn quý vị quy y với sách vở bằng giấy thì cũng không bảo đảm, quy y với phàm phu tăng cũng không bảo đảm, quy y với Phật ở trên bàn cũng không bảo đảm. Đó là cái biểu tượng. Chứ còn đúng đó thì mọi người Phật tử chúng ta phải quy y với giác, với chánh, với tịnh. Ai nói đó? Lục Tổ Huệ Năng nói, chứ không người nào dám nói cái này hết. Còn cái người Tịnh Tông tu Tịnh Độ của chúng ta, tôi nói cái chỗ này nó có dính líu cái tôn Tịnh Độ của chúng ta, tức là giác, chánh, tịnh, ba ngôi. Thì ai cũng có cái ba ngôi này hết, gọi là tự tánh Tam Bảo mà. Thiền Tông thì đi cái cửa giác vào. Còn Tịnh Tông và Mật Tông thì đi cái cửa tịnh mà vào. Thiên Thai Tông, Pháp Tướng Tôn, vân vân thì đi cái cửa chánh mà vào. Như vậy, người đi cửa giác mà vào cũng là đệ tử của Phật, người đi cái cửa tịnh mà vào cũng là đệ tử của Phật, người đi cái cửa chánh vào cũng là đệ tử của Phật. Sao lại chúng ta có cái chỗ kỳ thị, có cái chỗ nói cao nói thấp? Cho nên cái chỗ này là cái chỗ cần phải học tập cho kỹ. À, thế thì căn cơ trình độ nó cao hơn thì tự người ta giác ngộ, người ta tìm đến cái pháp để tu hành chính đắc. Như vậy là từ giác mà qua chánh, rồi sau đó tâm của các vị này được thanh tịnh, không còn nhiễm ô, là thành công. Như vậy là Thiền Tông, người ta đi từ cửa giác vào, người ta thành công. Còn Tịnh Tông của chúng ta thì xét ra là căn cơ của chúng ta không bằng các vị thượng căn lợi trí, cho nên thôi mình vào cái cửa tịnh, A-di-đà Phật, rồi tất cả những cái tạp kia nó đi đâu mất, tức là tịnh chứ gì. Cứ A-di-đà Phật, nó tới thầy kệ nó, mình A-di-đà Phật, cái nó chạy đâu mất. Đánh bạc nó ra đi là do lục tự Di-đà, không có quán chiếu, không có thoại đầu, không có gì hết, tham thiền gì hết, mà A-di-đà Phật. Tức là mình đi cái cửa tịnh, mình vào. Từ cái cửa tịnh này chúng ta mới thấy được cái chánh, là không những một Đức Phật, không những một quốc độ của một Đức Phật, mà tất cả 210 ức cõi Phật đều tán thán cái pháp môn Tịnh Độ, và các chư Phật ấy hộ niệm cho tất cả những người niệm Phật, chứ không phải riêng Đức Phật A-di-đà có cái thệ nguyện rộng sâu mà nhiếp hộ mình, hộ niệm mình, mà 210 ức các Đức Phật khác đều hộ niệm chúng ta. Như vậy cái đó là chánh. Thì sau khi hai cái phần này nó được hoàn hảo rồi thì chúng ta giảng sanh về cực lạc, tức là giác. Như vậy đi từ ở dưới lên, đi từ thấp mà lên cao. Còn ở tình thiền, tức là căn cơ trình độ khá hơn, cao hơn, thì đi từ ở trên xuống. Các cái tông khác thì đi từ chánh chứ không đi từ giác, không đi từ tịnh. Thế thì ba mà một, một mà ba. Thì như vậy là tam bảo trụ tại thế gian này là do cái công quân tu tập của mọi hành giả. Thiền cũng được, tịnh cũng được, mật cũng được, thiên thai cũng được, thành Phật tôn cũng được, Hoa Nghiêm tôn cũng được, Pháp Hoa tôn cũng được. Nhiều tôn nhiều phái để làm gì? Nhiều tôn nhiều phái là để đối trị lại cái bệnh của chúng sinh. Bệnh của chúng sinh thì cái bệnh ưa thích, chán cái này thích cái kia, thương cái nọ bỏ cái khác. Thì như này, tôi có duyên với Phật A Di Đà, tôi niệm Phật A Di Đà, đó là bệnh. Tôi có duyên với Phật Thích Ca thì tôi tu thiền theo Phật Thích Ca, tức là cái bệnh. Cho nên vì vậy mà trong kinh Phật nói chúng sinh đa bệnh, Phật thuyết đa môn. Dù nhiều tông nhiều phái nhưng không ngoài giác chánh tịnh. Mà hãy có giác chánh tịnh thì Phật pháp không có hoại diệt ở thế gian này. Như vậy thứ sáu, thứ bảy, thứ tám là bát giả thường tùy Phật học. Chữ thường tùy nó cũng gần giống như là tùy hỷ, gần thôi nhưng mà khác một chút. Thường tùy, thế thì chữ thường có nghĩa là luôn luôn, mà chữ tùy có nghĩa là tùy theo. Nói một cách nôm na tức là chúng ta không chống trái lại cái pháp của thế gian. Mà ở trong luận Đại Thừa đó thì có cái câu là bất tương vi thế gian, tức là không chống trái lại cái pháp của thế gian. Bởi vì sao? Đức Phật nói rằng Phật pháp bất ly thế gian giác, tức là người tu hành mà lìa thế gian để mà giác ngộ thì giống như là đi tìm lông rùa sừng thỏ không khác. Cái gì là cái thế gian? Cái nhà là cái thế gian. Bây giờ quý vị nói tôi từ bỏ cái nhà, tôi ra ngoài đường tôi ở, thì quý vị không bị trúng gió chết thì cũng bị gì đó, cũng chết. Tức là không được, cũng cảm mạo thương hàn rồi này kia khác nọ. Tức là cái nhà có mắc mớ gì mình chống. Cho nên mình ở trong nhà mình thờ Phật, mình lễ bái, mình tụng niệm, tức là mình nhờ cái nhà. Thế nên mình tu mình giác ngộ, tức là mình phủ nhận cái nhà, tức là mình chống lại cái pháp của thế gian. Thứ hai là chúng ta không thờ Phật tượng. Nói cái tượng đó là thế gian, đó là sắc tướng cầu ngã. Tức là mình thờ Phật, mình làm chùa, tức là hình tướng, thì là tà đạo. Như vậy nói như vậy tức là không nhầm Phật pháp chỗ nào hết, tức mình chống lại pháp của thế gian. Và ngay cái thân của chúng ta đây cũng là pháp của thế gian. Thì quý vị bây giờ quý vị nói tôi giết cái thân này cho nó chết, cho nó mau đi, tức là ngoại đạo. Tức là ngày xưa Đức Phật còn tại thế, tức là ngay cái xứ của Phật thành đạo, có những cái tôn giáo họ chủ trương thế này: tội là do con người tạo ra, ăn cắp cũng do con người tạo, nói dối cũng do con người, giận dữ cũng do con người. Thế bây giờ muốn tu hành để đắc đạo sớm thì phải hành hạ cái thân này nhiều chừng nào, mau chừng nào, tốt chừng đó. Thế thì Đức Thế Tôn không thừa nhận điều đó. Thế thì một cái bài kinh mà cụ thể nhất thì hôm nay chúng ta còn đọc đó là Thi Ca La Việt, tức là một cái anh chàng mà sáng sớm ra là lễ bái lục phương, lại đông tây nam bắc, rồi phương thượng phương hạ. Đức Phật đi ngang, Đức Phật thấy cái chàng thanh niên đó lại, Phật đến Phật hỏi, thì chàng đó mới nói rằng: thưa Ngài, tôi cũng không biết, bởi vì bố tôi còn sống thì bố tôi sáng nào cũng lại như vậy, rồi bố tôi dạng sau khi bố tôi có qua đời rồi tôi cũng phải lại như vậy mới là tròn cái hiếu đạo, cho nên tôi không dám cãi cha tôi, sáng nào tôi cũng lại lục phương hết. Phật mới dạy cho Thi Ca La Việt lại phương bắc, phương đông, phương nam, phương thượng, phương hạ là lại làm sao, chứ không phải là đem cái thân này ra lại lục phương mà là thành đạo, gọi là trả hiếu, mà là không biết cái ý nghĩa của nó, đem hành cái thân xác nó vậy thôi, Phật dạy. Rồi sau đó Thi Ca La Việt nghe Đức Thế Tôn trình bày là những cái ơn nghĩa mà ràng buộc trong cuộc sống này, cha mẹ, rồi thầy bạn, tôi tớ, vân vân, rồi Thi Ca La Việt mới quy y làm đệ tử của Đức Thế Tôn. Như vậy là không chống trái với pháp của thế gian, mới gọi là thường tùy. Như vậy là không chống trái có cái nghĩa thế này: ta phải có lý trí, nói theo nhà Phật là ta phải có trí tuệ, chứ không phải là cái nào ta cũng theo, cái nào ta cũng tùy là không được. Tức là cái điều đó họ làm điều tốt, họ làm điều phải, họ làm điều thiện thì ta tùy. Ta thấy việc đó có lợi, ta cái thân này ta giữ vệ sinh, ta ăn uống có tiết độ, ta có sức khỏe, ta tu hành, tức là ta tùy nè. Còn bây giờ cũng cái thân này mà nó làm cái điều tai hại cho xã hội, nó làm trái với nhân quả thì ta không thể theo nó được. Ta phải đấu tranh về nó. Tức là ta giành lại cái lẽ phải. Mà cái lẽ phải của nhà Phật thì thưa quý vị không phải cái lẽ phải theo tình cảm, mà lẽ phải đúng nhân quả. Chứ còn lẽ phải của thế gian thì đôi khi tức là vì cái tình cảm. Cái bà đó bà nói trật, nhưng mà mình sợ nói trật bà giận, bà không cho mình mượn tiền, cho nên mình nói phải theo bà để bà cho mình mượn tiền. Cái đó là không phải. Cho nên cái tùy thuận, cái hàng thuận là phải có lý trí. Như vậy cái nghĩa tùy hỷ công đức, như vậy cái việc của người thế gian làm hay người bạn đồng học mình làm, phước đức công đức mà ta thấy có lợi cho chúng sinh, lợi cho bây giờ, lợi cho tương lai thì ta hoan hỷ. Ta hoan hỷ cũng phải ở trong lý trí, mà ta tùy thuận ta cũng phải ở trong lý trí, chứ không phải là cái nào ta cũng tùy theo họ. Ta không, mặc dù ta không chống trái với pháp của thế gian. Tôi thí dụ một điều rất là cơ bản: khi đạo Phật truyền vào Việt Nam thì dân tộc Việt Nam đã có truyền thống thờ cúng ông bà cha mẹ của họ rồi. Đạo Phật có chống lại cái đó không? Không chống. Nhưng mà có những tôn giáo truyền vào Việt Nam ban đầu người ta cho đó là không đúng với cái giáo điều của họ, họ chống đối, bắt dẹp hết bàn thờ ông bà gì, nhang đèn đều dẹp hết, cái đó là quỷ ma. Nhưng mà riêng đối với đạo Phật thì đạo Phật không chống đối cái này, đạo Phật không bài xích cái này, mà đạo Phật giữ nguyên. Đồng thời đạo Phật mới dần dần dạy cho tín đồ kinh Báo Ân Phụ Mẫu, kinh Vu Lan Bồn, kinh Hiếu Tử. Người tín đồ hiểu thêm cái hiếu thảo đối với cha mẹ theo Phật pháp thì như thế nào, còn theo thế gian thì như thế nào, cao hơn. Cho nên nhà chùa của chúng ta có dỗ tổ, thưa cái này là ở trong kinh điển không có dạy, không có tạng kinh nào nói cái này hết. Cái này là của thế gian, của người Việt Nam. Cho nên các thầy, các tổ của chúng ta là người Việt Nam, thì ông bà của quý Phật tử cũng là người Việt Nam, thì ở bên ngoài gia đình quý vị thì dỗ chạp, ở trong chùa thì kỵ tổ cúng thầy, giống nhau thế thôi. Rồi chùa này mời chùa khác đến giao lưu, rồi mai mốt chùa kia có dỗ mời chùa này đến tham dự, là tạo thành một cái mối quan hệ mà cái truyền thống của dân tộc Việt Nam không đánh mất. Như vậy đến hôm nay mấy ngàn năm, chùa nào cũng có dỗ tổ, chùa nào cũng có cúng thầy, cúng tuần, cúng thất, làm cũng đàng hoàng, có ai nói mình sai đâu. Nhưng mà trong Phật pháp thì cái này không có. Trong kinh điển không có nói cái đó. Nghĩa là trong kinh điển Phật dạy chúng ta tu hành làm sao, tức là cải hóa thân tâm, diệt tham sân si để đạo thành chánh giác. Cái điều đó Đức Thế Tôn dạy. Còn cái chuyện cúng thầy cúng tổ không ai dạy. Nhưng mà rồi các thầy cũng rót trà cũng cúng này kia khác nọ, bổn đạo thấy hay quá, ngài muốn độ ngã quỷ, ngài phải hiện thân làm ngã quỷ để mà độ ngã quỷ. Muốn độ cho tội nhân trong địa ngục thì ngài hiện làm tội nhân trong địa ngục, cũng dơ giấy cũng này khác nè. Muốn độ súc sanh thì ngài cũng phải hiện làm thân súc sinh, cũng ăn cái này cái khác như là súc sinh vậy để mà độ súc sinh. Tức là muốn độ loài nào thì Bồ Tát phải hiện làm thân của cái loài đó để mà độ cái loài đó mới được, chứ còn không thể khác cái loài đó mà độ được. Chúng ta đọc kinh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng vậy, muốn độ thân người nữ là ngài liền hiện thân người nữ vì người nữ thuyết pháp. Cái tượng chúng ta thờ hiện nay ở trong các tự viện là người nữ, thực tế ngài không phải là người nữ mà hiện thân người nữ để độ người nữ. Như vậy là thường tùy, chữ thường tùy. Cửu giả hằng thuận chúng sinh, thập giả phổ giai hồi hướng. Tức là trong nhà chùa của chúng ta đó có cái lễ hằng thuận, tức là đám cưới ở chùa. Cái này là các vị trụ trì cũng bị chống đối kịch liệt. Mấy bà già bà nói mấy thầy bữa nay canh tân tu kiểu mới, chùa mà cũng có đám cưới. Hồi đó tôi tổ chức đám cưới chùa mấy bà chống tôi quá trời. Thế thì cái đạo Phật của chúng ta chỉ phục vụ cho người chết không chứ phải không? Đi tụng đám ma, đi khai mộ, đi cúng tuần, đi cúng thất thì người ta ưa, mà làm đám cưới ở chùa thì người ta không chịu. Như vậy cái đạo Phật này là cái đạo chết, chỉ đi phục vụ cho người chết thôi, chứ còn phục vụ cho người sống bị gì? Bị phản đối. Thế thì hôm nay chùa Hoằng Pháp mà tổ chức cái đạo tràng Phật pháp này phục vụ cho ai? Cho người sống, chứ có phục vụ cho người chết đâu. Bây giờ mà không lo đến chừng chết mà kêu Phật đến mà tiếp dẫn, khó lắm. Khó lắm. Cho nên người ta hiểu lầm thế này, tội nghiệp lắm quý vị. Họ nói thế này: niệm Phật chỉ có 10 tiếng mà được Phật rước thì rẻ quá. Rẻ quá, không có gì khó khăn hết. Làm cho cả cuộc đời vậy, đủ thứ chuyện trên đời hết, tới chừng chết niệm 10 tiếng Phật rước. Sao mà nghe nói cái chuyện nó kỳ cục vậy? Nói vậy mà nghe được à? Không phải. Để tôi nói cái chỗ đó, cái chỗ chí lý nhất để quý vị hiểu. Thế thì bây giờ quý vị còn sống quý vị có tín, có hạnh, có nguyện, quý vị phải trồng cái gốc đó mới được. Rồi quý vị niệm, niệm của quý vị sao? Tức là sáng mình niệm, rồi trưa trưa cái mình nghỉ, rồi ăn cơm cái là 11, 12 giờ mình ngủ, lúc đó có ai niệm đâu. Rồi chiều cái mình dậy mình làm công việc gì đó cũng không niệm được, rồi tối lại mới có thì giờ niệm, hoặc đi chùa niệm, hoặc ở nhà niệm. Như vậy là một ngày mình niệm đâu gom lại chắc cũng được chừng tiếng đồng hồ, rồi không có nữa khác. Nhưng mà cái tín hạnh nguyện ở trong lòng quý vị còn không? Còn. Nhớ cái chỗ đó đó. Mặc dù cái thời gian, tức là ta không có sắp xếp cái thời khóa để niệm Phật được, nhưng mà tín hạnh nguyện ở trong tâm quý vị vẫn còn, chứ đâu phải là mất cái tín hạnh nguyện. Thế thì ở cõi ta bà này quý vị niệm Phật thì bên ao thất bảo có mọc một ngó sen, ngó sen có cái tên mình ở trong đó. Rồi hễ bên ta bà này mình niệm tinh tấn, mình niệm liên tục, mình niệm nhiều, thì cái ngó sen đó tươi tốt, phát triển nhanh. Còn ở bên cõi ta bà này có lúc niệm, có lúc nghỉ, thì cái ngó sen đó vẫn còn, chứ không phải là chết lụn, không phải là mất. Còn nhưng mà chậm phát triển. Nhớ chưa? Chậm phát triển. Nhờ cái nhân đó mà đến giờ phút lâm chung, thiện hữu tri thức đến, ban hộ niệm đến, đồng tu đến để trợ niệm cho mình, nhắc nhở cho mình, tới mình nhớ lại, à thế là ta có tín hạnh nguyện rồi. Ta có tín hạnh nguyện rồi. Chứ đâu phải là tự nhiên giờ đó rồi niệm à. Không phải, tức là phải có cái nhân. Cái quan trọng của người tịnh tông, người tu tịnh tông là tín hạnh nguyện, tức là tam tư lương tịnh độ. Nếu quý vị không có ba món này, tức là không đầy đủ cái lương thực, thực phẩm, phương tiện để về tịnh độ thì khó mà về tịnh độ được. Còn cái trường hợp mà chúng ta niệm ít hay niệm nhiều là vì còn tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái nghiệp duyên của chúng ta. Cho nên vì vậy mà Đức Phật A Di Đà có cái lời thệ nguyện rộng sâu, đó là tiếp dẫn người niệm Phật còn phiền não, còn nghiệp chướng mà được vãng sanh, đó gọi là đới nghiệp vãng sanh. Các cõi Phật khác, các chư Phật khác không có như cái việc làm của Phật A Di Đà được, mà chỉ có Đức Phật A Di Đà phát nguyện là tiếp dẫn chúng sinh còn nghiệp mà vãng sanh. Như vậy những người còn nghiệp vãng sanh là những người niệm Phật chưa được thuần nhất, chưa được tiến bộ, chưa được nhất tâm, chưa được. Nhưng mà tín hạnh nguyện có, cái căn bản đó, cái tư lương đó có, cho nên đến giờ phút lâm chung thì cái hoa sen đó mới bay đến trước mặt của cái người lâm chung đó. Rồi thiện hữu tri thức, hoặc giả là Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí và tất cả thượng thiện nhân ở bên nước tịnh độ, trước mặt của người đó thì người đó thác sanh vào cái hoa sen, cái thần thức rời khỏi cái thân tiền ấm, thì một là cái nghiệp cực thiện thì được sanh liền trong thiện đạo, hoặc giả là cái nghiệp cực ác thì liền đọa ngay trong ác đạo. Không cực thiện, không cực ác, có nghĩa là trung bình, thì trải qua thân trung ấm 7 ngày sống chết 1 lần. Như vậy đến 7 lần sống chết, như vậy thác sanh vào thân hậu ấm, tùy theo nghiệp lực mà sanh trong lục đạo. Như vậy cái thần thức rời khỏi thân tiền ấm, nhờ cái tâm tư lương tịnh độ và chư thiện hữu tri thức đến trợ niệm cho mình, là đánh thức cái giác tánh của mình, cái sự mê muội của mình đánh tan đi, thì bây giờ cái danh hiệu Phật A Di Đà nó hiện bày ra, là vì cái nhân chúng ta đã tạo bằng ba món tư lương tịnh độ thì ta mới vãng sanh được. Chứ còn nói theo một cái cách mà không hiểu gì Phật pháp, cho rằng cái pháp môn tịnh tông này là dễ quá, người đó làm ác không tu hành gì hết, đến giờ phút lâm chung chỉ niệm được 10 niệm là vãng sanh, thì nói như vậy tức là chưa hiểu gì Phật pháp, mà cũng không nghiên cứu sâu về tịnh tông của người tu tịnh độ. Thì hôm nay chúng tôi nói cái chỗ đó để quý vị thấy. Như vậy là hằng thuận chúng sinh, thì chúng ta, tôi nói lại, trong nhà chùa của chúng ta có cái lễ gọi là lễ hằng thuận, tức là làm đám cưới ở trong nhà chùa. Chữ hằng có nghĩa là luôn luôn, chữ thuận có nghĩa là thuận theo đạo lý, đạo lý của thế gian và đạo lý của Phật pháp. Như vậy là cái đôi vợ chồng mới này, tức là được vị trụ trì đó nhắc nhở trong cái lễ hàng thuận này, là chúng con phải sống đúng theo luật pháp của thế gian, là người công dân. Chúng ta là Phật tử có bốn ơn: ơn quốc gia thị thổ là chúng con phải chấp hành luật pháp của thế gian, thuận theo luật pháp của thế gian. Thứ hai là đối với gia đình là phải giữ cái truyền thống gia tộc, tổ tiên ông bà cha mẹ. Có chúng ta ngày hôm nay là vì có tổ tiên ông bà chúng ta ngày xưa, chứ không phải chúng ta từ đất nẻ mà chung lên. Cho nên dạy cái đôi vợ chồng này ăn ở phải biết cha biết mẹ, bên chồng cũng như vậy, bên vợ cũng như vậy, chứ không phải chỉ biết rằng chồng mình, vợ mình, còn những người trong gia tộc, cái truyền thống gia tộc mình đánh mất, đó không phải là người Phật tử chân chính. Thứ hai là đối với Phật pháp là chúng con quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Ta đừng nói cao lắm, Phật là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là thầy của các con. Kinh sách, tức là những lời dạy của Phật, ngũ giới, tam quy, tức là pháp, chừng đó các con giữ gìn, các con áp dụng, học tập, thì đời sống của các con, gia đình của chúng con được hạnh phúc, được ấm êm. Quy y tăng là các sư, các thầy trụ trì ở các chùa, chùa nào cũng là chùa mình, tăng ở đâu cũng là tăng của mình kính quý, chứ không phải mình chỉ kính quý tăng ở chùa mình cầu thọ quy y thôi, như vậy là Phật tử chân chánh, chừng đó thôi. Ta không nói dài dòng lắm, không nói gì cao siêu lắm. Như vậy, thuận theo pháp xuất thế gian, tức là những lời căn dặn, dặn dò của Đức Thế Tôn dạy người Phật tử làm tròn cái bổn phận của người con, người chồng, người vợ, người công dân, người Phật tử. Thế thì hằng thuận là như vậy. Thế thì đối với Bồ Tát hạnh mà hằng thuận với chúng sinh thì hằng thuận như thế nào? Theo Đức Phổ Hiền tu tập và dạy, chúng ta phải hằng thuận, đó là làm lợi ích cho chúng sinh. Cái quan trọng của Bồ Tát đạo là làm lợi ích cho chúng sinh. Cho nên chư Phật nói rằng chư Phật thay cái khổ của chúng sinh, thế là thay bằng cách nào? Nói theo nhân quả thì ông A làm thì ông A chịu, bà B làm thì bà B chịu, chứ tại sao Phật chịu được? Thế thì mới nghe qua thì chúng ta dường như là trái với nhân quả. Phật thay cái khổ của chúng sinh, hồi tôi học Phát Bồ Đề Tâm Văn, Cái ơn thứ nhất là ơn của chư Phật. Thì Đức Phật nói rằng Đức Phật muốn thay khổ của chúng ta khi chúng ta đọa trong địa ngục, nhưng mà nghiệp của chúng ta nặng quá. Khi ngài mình được làm con người thì Phật đủ phương tiện để giáo hóa chúng ta. Chúng ta ngu si không tin, không nhận, chứ Phật luôn luôn sát cánh, luôn luôn cũng muốn thay khổ của chúng ta. Bây giờ chúng ta mới thảo luận cái thai khổ là thai khổ bằng cách nào. Ai cũng hiểu đạo Phật là đạo cứu khổ ban vui, ai cũng hiểu cái điều đó hết. Đức Phật có lòng đại bi, có tâm đại từ đại bi, cho nên có đại từ đại bi mới thai khổ cho chúng sinh được. Thai bằng cách nào? Phải có cái cách thai chứ. Thế thì bây giờ tất cả chúng sinh khổ, ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc để đạo thành chánh giác, rồi nói lại kinh, nói lại pháp để cho chúng sinh tu học mà thoát ly sanh tử luân hồi. Thai là thai như thế đó. Cái người thứ hai tức là An Thế Cao, một vị pháp sư mà dịch kinh giỏi nhất của Trung Quốc, đó là ngài An Thế Cao. Ngài đang làm vua mới có một tháng, ngài truyền ngôi cho người chú và đi xuất gia tu học, làm một vị pháp sư, làm một vị dịch kinh rất là giỏi. Ba vị của Trung Quốc là Cư Ma La Thập là hai, thứ ba là Huyền Trang pháp sư là ba, mà ngài An Thế Cao là cái người bỏ ngôi vua để đi tu hành và làm lợi ích cho chúng sinh. Như vậy hằng thuận chúng sinh có nghĩa là luôn luôn lúc nào cái tâm từ bi của Phật cũng rộng mở và không có phân biệt. Thế thì bây giờ quý vị niệm Phật một năm rồi quý vị không niệm nữa thì Phật có quở quý vị không? Cho nên có nhiều người mới nói hồi đó tôi niệm kinh Hồng Danh, tôi niệm kinh Dược Sư, tôi niệm kinh Địa Tạng, bây giờ tôi nghe nói là cái pháp môn tịnh độ này, tôi tu pháp môn tịnh độ, tôi bỏ kinh Phổ Môn, tôi bỏ kinh Địa Tạng, tôi bỏ kinh Dược Sư, sợ các vị Phật đã quở tôi. Thế là quý vị nghĩ rằng Phật tiểu nhân quá sao? Không có đâu. Không có đâu. Thế này, chúng ta niệm Phật A Di Đà là niệm tất cả các đức Phật. Chúng ta niệm Phật A Di Đà là niệm tất cả các đức Phật. Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh Di Đà, sáu phương chư Phật đồng tán thán. Thì như vậy sáu phương ở trong đó có Phật Dược Sư, ở trong đó có Bồ Tát Địa Tạng, có Quán Thế Âm, mà Quán Thế Âm là bạn Tịnh Tông với mình mà giận mình sao được? Không có giận đâu. Trời ơi, nói như vậy quá ra Phật tiểu nhân, niệm tao bây giờ không niệm tao nữa là tao trù dập. Không có, cái nào không có, không có. Quý vị an tâm, cái đó là mình có cơ sở, mình có chứng cứ, mình nói đàng hoàng chứ không có ra. Chúng ta niệm ai thì chúng ta niệm nè, chứ không Phật không có ích kỷ như cái mình hiểu. À, tôi niệm Phật Thích Ca, bây giờ tôi niệm Phật Di Đà, sợ thích Phật Thích Ca ông buồn. À, đại ca vậy. À, ngày xưa có một vị thiền sinh, ngài cứ giác áo đi tới cái thiền viện này tu học, mà ngài thấy chưa có thỏa mãn, tức là ngài vác áo, ngài đến thiền viện khác, ngài tu học. Nhưng mà ngài trung thành với Phật lắm. Có một cái đức Phật bằng ngọc trai rất là đẹp, rất là quý, đi đâu cũng bỏ vô đãi mang đi hết. Tức là mình đệ tử Phật mà trung thành với Phật, thương Phật, kính Phật, nhưng mà đến cái thiền viện của người ta thì để đức Phật ở đâu? Để ké. Chẳng hạn như đức Phật trung tôn của cái chùa đó để chính giữa đây, cái vị thiền sinh nó để đức Phật của mình kế bên chỗ cái tòa sen đó, để ké thôi. Tới chừng đốt hương thì cái vị thiền sinh này sợ đốt hương cho ông Phật bự ông ngửi hết đi, cho nên để ngay cái lỗ mũi của ông Phật mình mà cắm vô để cho ổng hửi cho trọn vẹn, chứ không cho ai hửi hết. Thế là có hai tuần lễ sau là ông Phật của mình cái mũi tèm lem tuốt luốc hết trơn, ổng giống ông nào hết. À, tôi nói như vậy để là quý vị là đừng có giống cái vị thiền sinh đó, tức là thương ông Phật mình rồi cuối cùng ông Phật mình không giống ai hết, cái thương nó cũng vô dụng. Cái thương nó cũng vô dụng. Rồi cái cuối cùng hết là thập giả phổ giai hồi hướng. Đức Phổ Hiền, rồi Đức Đại Thế Chí, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, là các vị Bồ Tát này là đều hướng về Tịnh Tông và dạy cho chúng ta hướng về Tịnh Tông. Hồi ở đây nó có nhiều nghĩa, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha, hồi nhân hướng quả, hồi tịnh, hồi quế hướng tịnh, nó có mấy nghĩa. Thôi ta nói cái nghĩa là hồi quế hướng tịnh thôi, còn mấy cái việc kia nó không có thiết thực trong cái bài này, chúng tôi không có giảng. Thì tôi thí dụ một cái câu chuyện thế này, là sáng mình mặc bộ đồ trang trọng, dép mình mang cũng dép tốt, xách giỏ đi chợ, ra khỏi nhà chừng khoảng 100 mét thì chúng ta gặp một cái bụng sình đủ thứ ở dưới đó. Thế thì bây giờ quý vị không biết làm sao qua được hết. Cho nên quý vị đứng ở ngang cái dũng sình đó mà nó bốc lên quý vị thấy khó chịu, tức là dơ đó, ô uế đó, quý vị mới suy nghĩ thế này, thôi về Tịnh Độ hắt cho rồi. Ở bên đó đường xá rồi bằng sa cừ mã não rồi bằng vàng rồng đủ thứ, không có bùng sình gì trơn, mệt quá. Vậy cái là mình chán cái dũng sình đó, mình ưa thích cái cảnh Tịnh Độ kia, tức là hân yểm. Đó là một. Thứ hai nữa là một năm mới về quê một lần, đám dỗ ông nội, đám dỗ ông bố, đại khái mình về cũng có mặt với anh em cho nó vui. Thì ban đầu thì cũng dọn lên, rồi cũng bái cũng cúng, rồi cũng ăn chừng nửa chừng cái móc họng, nói qua nói lại cái rồi ba cái vụ đất, ba cái vụ nhà, ba cái vụ gì đó, cái dành ăn cái là xách ghế dục ào ào, thôi tao về Tịnh Độ cho hát thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, tụi bay mệt quá. Các phải không? Như vậy là lúc bấy giờ mình có cái ý niệm là muốn về Tịnh Độ. Thế thì ở Bến Tre có cái bà Phật tử đó, bà cúng cho thầy trụ trì đó đủ thứ hết, thầy mới về lãnh cái chùa mà sập sệ không có gì hết, bà chở lu hũ chén bát nồi niêu bà chở hết, chỉ có cái danh sách cúng sao cho nhà bà mà thầy trụ trì không đọc đầu thì bà chở hết về nhà, không còn giống nữa. Quý vị về Bến Tre mà quý vị hỏi Thượng Tọa Hoằng Đạt, đó là trong ban trị sự Phật giáo tỉnh đó, thì quý vị biết rằng cái bà Phật tử chở đồ của chùa thầy cho ngài, đó là cái nhân vật còn sống rõ ràng, Thượng Tọa Hoằng Đạt ở dưới Bến Tre. Thế như vậy là chúng ta thấy được cái thực tế ở trước mắt của chúng ta là nhiễm ô, là hận thù, là dành ăn, là nhỏ mọn, là tiểu nhân, ta hồi cái gì? Cái thanh tịnh. Thôi bây giờ cuối cùng chúng tôi nói với tất cả bạn đồng tu của chúng ta, niệm Phật khỏi dành ăn. Thì như vậy là tịnh tông của chúng ta cũng hồi cái quế ở cõi ta bà này để hướng về cái tịnh độ, cái cực lạc là rất vui, rất là hạnh phúc. Thôi chúc tất cả chúng ta đều được hạnh phúc nơi nước cực lạc của Phật A-di-đà.